Ổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kỳ rồi đó, sư có giảng chư Phật tử về văn pháp Bồ Đề Tâm, và tới đoạn hết đoạn số 8. Và tiếp đây là đoạn số 9 nha, để sư giảng tiếp tới đoạn số 9. Vì cầu sanh tịnh độ, ở cõi ác trược này tấn tu rất khó, vãng sanh cực lạc thời thành Phật rất dễ. Kỳ trước tôi cũng có tới cái đoạn này nha. Thì nói lại chẳng thêm cho rõ thêm cái đoạn này. Ở cõi ác trược này tấn tu rất khó, đó là cõi ác trược là cõi đời ngũ trược đó nha. Thì ở cõi mình đây nè, tấn tu khó lắm, là gặp thầy sáng bạn hiền rất ít, mà gặp những cái tà ma ngoại đạo rất nhiều. Thì trong thời kỳ mặt pháp này đó, thì mấy vị tổ sư, mấy vị thánh nhân đó, có quyền ký nói lại đó, thì nằm trong là tam thiên lục bá bàn môn tả đạo ha. Tam thiên lục bá là tới là 3,600 mỗi đạo khác nhau, mà chánh đạo rất là ít nha. Và nếu trường hợp mà mình theo cái tà là nó đi cong cong quẹo quẹo, nó không đi thẳng, tà là cong, đi vòng vòng, nó không được đi thẳng tắt đúng đường đúng lối cho mình để pháp, để đến sự giải thoát, cho nên nó gọi là tà nha. Tôi nói là Đức Phật đó, tà ma ngoại đạo là nó đi ngoài tâm, ngoài tâm có pháp, đó là ta chỉ vậy đó. Thì nên mình đi không có đúng đường đúng lối, nên không có được sự giải thoát an vui. Thế thôi. Thì nói là nếu trường hợp cái đời, nhất là đời thời kỳ này mạt pháp này đó, thì mình ở trong cõi này tấn tu khó lắm, đi đến giải thoát rất là khó nha. Còn nếu được giảng sanh về cực lạc á, thời thành Phật rất dễ, bảo đảm. Tại sao? Vì cõi Thư Quân cực lạc luôn luôn có Đức Phật A Đà đương thuyết pháp ở đó, và hầu cận bên ngài là Đức Quán Thêm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát nha. Đó. Chẳng hạn như bây giờ Phật tử lợi ích nè, nếu trường hợp mà thường á, trường hợp mà hiểu lý sự tánh tướng dạng pháp mà tu đến niệm Phật Tam Muội và giảng sanh, thì được thượng phẩm thượng sanh, và có thể nói rằng về đó thì trong một ngày hai đến bảy ngày là từ liên qua quá sanh. Còn nếu bậc trung á, thì cũng là một hai kiếp, bậc hạ đó là 12 kiếp, mà 12 kiếp đến lâu xa lắm. Trong cái đó mình ở trong cái thai sen, mà khi mà ở trong thai sen, mỗi ngày có Đức Quán Thêm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát đến để dạy dỗ cho tu tập ha. Trong thời gian mà đủ phước đức nhân duyên rồi đó, thì mới từ liên hoa quá sanh. Mà trong kinh Đức Phật nói, nếu trường hợp mà mình ở được trong cái thai sen đó, còn hưởng phước báo sung sướng vui đẹp hơn cõi trời, thành ra ở bao lâu cũng được, không sao hết nha. Tại vì tại sao vậy? Là cái phước báo lớn lắm mới được về Tây Phương Cực Lạc, mà trụ thai sen còn vui cõi trời nha. Rồi khi mà liên hoa quá sanh rồi là luôn luôn nghe Đức Phật A Đà giảng đạo thuyết pháp nha. Và mỗi bữa, mỗi ngày mình có giỏ, đem cái cây có cái giỏ thất bảo đó, đem lượm qua trời rơi xuống ở cõi Phật á, luôn luôn qua sáng có lượm qua trời rơi xuống, mà rơi xuống đó là đất bằng vàng rồng mà không có bụi, rất là sạch. Lượm qua đó đi mười phương cúng dường chư Phật rồi về mình tu tập nha. Như vậy vì lẽ đó cho nên nhất định là không bao giờ thối chuyển đạo cả, vào rất sớm đắc thành quả Phật. Cho nên ngài mới nói rằng đó là vãng sanh cực lạc thời thành Phật rất dễ, và Đức Phật bảo đảm rằng nhất về cái đó là không ai thối chuyển cả, kêu a bệ bậc trí là bất thối chuyển, người nào được bất thối chuyển cả và tu tiếp đến thành Phật thôi. Vì khó nên nhiều kiếp chưa nên, vì dễ mà một đời đắc quả. Cho nên vì khó là nếu ở cõi trong ta bà này lăn lộn hoài nha, là rất nhiều kiếp chưa nên được. Bây giờ nó khó như vậy nè, Chính mấy vị tổ sư Minh Tông Định Độ thường có nói cho mình, nó nhắc là nếu kiếp này, đời này tu trì mà không cầu giải thoát, hay là không giải thoát ngay sinh tử luân hồi ngay kiếp này, thì sẽ là đại họa cho kiếp thứ ba. Nhớ là kiếp thứ ba nha. Cho mấy kiếp thứ nhì, bây giờ Phật tử tu hiền lành, làm phước làm lành tốt đẹp, thì kiếp thứ sau, kiếp nhì là kiếp tới nè, được giàu sang phú quý, không? Được giàu sang phú quý tốt đẹp chứ phải không? Nhưng mà khi mình giàu sang phú quý quá đó, quên tu đôi khi mà chạy theo đường danh lợi làm quấy làm ác đó, thì bị sa đọa kiếp thứ ba. Chứ không phải ai nói kiếp thứ nhì sa đọa, mình thấy nó vô lý phải không? Mình làm lành, làm phước tu trì, không lẽ kiếp thứ nhì bị đọa sao? Nhớ là đọa kiếp thứ ba. Kiếp thứ nhì là hưởng giàu sang phú quý tốt đẹp đó. À, thứ ba. Bởi cho nên nói như sao? Là vì khó nên nhiều kiếp chứ nên. Vì khó là ở cõi này nó dễ ô nhiễm, dễ ô trượt lắm. Nên nó dễ cho thối chuyển đạo lắm. Cho nên tu nhiều đời nhiều kiếp mà không nên thành được tất cả. Sở dĩ bây giờ tất cả Phật tử còn ngồi đây, chính sư cũng ngồi đây là sao? Là cũng lăn lên lộn xuống hoài nữa. Ba hồi lên cao lắm, cõi trời lên xuống nữa. Mà trên đường sanh tử luân hồi là quá khổ sở rồi. Nên thì kiếp này mình hiểu Đức Phật diệu dụng đại từ đại bi, chỉ cho mình một cái đường đi mà giải thoát sinh tử luân hồi ngay kiếp này, đó là được về cõi Phật. À, thì ngay kiếp này thì giải quyết được thì Phật tử phải nắm cái đó, đi được đi liền. Phải ráng là tu tập để được giải thoát liền. À, vì tôi nói làm sao? Đó là vì khó nên nhiều kiếp, cho nên vì dễ một đời đắc quả. Vì dễ là khi Phật tử tu tập về Tây Phương Cực Lạc rồi, là một đời tu đó một đời đắc quả thôi. Ở trên đó một đời một đắc quả. Nhưng mà xin nói rõ chỗ này, có nhiều người nói một đời á, lâu đời là vậy, luôn luôn muốn thành Phật rồi là phải hành Bồ Tát đạo thôi. Đó không? Chung là hành lục độ vạn hạnh, sáu cái độ đó, mà vạn hạnh là 10.000 hạnh khác nhau để độ sanh. Luôn luôn muốn thành Phật phải phát tâm đại từ đại bi mà độ sanh, là hành Bồ Tát đạo. Đã hành Bồ Tát đạo làm sao một đời được? Nhưng mà có như vậy, là khi đó về cõi Tây Phương Cực Lạc rồi, từ liên hoa quá sanh kêu rằng báo thân. Thì báo thân mình ngự tòa sen, mà hóa thân đi khắp trong mười phương hành Bồ Tát đạo. Thí dụ như về cõi mình hành Bồ Tát đạo đây, thì trong 50 năm, 70 năm thì phải bỏ xác này thôi, không quá 100 tuổi được, thì mình trở về nhập vào báo thân. Đó không? Thì đi khắp trong mười phương cõi, gặp có ô trượt nào đó phát vào đề tâm, về đó rồi lo dạy dỗ chúng sanh. Bởi vì lúc bây giờ mà được vô sanh pháp nhẫn rồi, được đầy đủ lục thông rồi, thần thông quý báu tốt đẹp, và không còn ô nhiễm nữa, nghe, đầy đủ trí tuệ rồi, không còn ô nhiễm nữa trong tất cả cõi trong mười phương. Mà khi hành Bồ Tát đạo rồi thì mãn cái thí dụ như tuổi đó là 10.000 tuổi, thì mình sống trong đó là chừng 70-80.000 tuổi, cái là bỏ báo thân thì về cõi Tây Phương Cực Lạc lại. Hay là có cái cõi nào đó sống 20.000 tuổi, thì bây giờ mình ở trong đó trong vòng 10-10 mấy năm á, thì tất nhiên là bỏ báo thân đó, trở về Tây Phương Cực Lạc, nhập lại báo thân, ví dụ vậy đó. Hay là ở cõi mình thì chừng vài chục năm thôi ha. Đó. Thì tôi nói về đó rồi, thì báo thân Phật luôn luôn ngự tòa sen mà hóa thân đi khắp trong mười phương để hành Bồ Tát đạo. Cho nên nói là một đời thành Phật là vậy, chứ không phải là ở tu tập tiết luôn ngay Tây Phương Cực Lạc hoài một đời thành Phật, không bao giờ có. À, phải hiểu cái lý do như vậy. Do cơ ấy nên từ xưa chư thánh chư hiền chư hiền đều xu hướng cực lạc, muôn kinh nghìn luận đều chỉ quy tịnh độ, đời nay tu hành không pháp môn nào hơn pháp môn này. Đó. Do cơ đó cho nên từ hồi xưa chư thánh chư hiền đều xu hướng tịnh độ. Mà họ tự thấy nếu mình rõ chư thánh chư hiền là như vậy, là nằm ở trong cái Bồ Tát hết, hạnh Bồ Tát. Thấy không? Tôi nói là khi mà trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật mới chỉ dạy khi qua thập tính rồi đó, thì thập hạnh, thập hồi hướng, thập trụ, tôi kêu tam hiền. Rồi đến thập địa nó mới là lên hàng thánh. Thấy không? Thì nhưng mà đã là Bồ Tát rồi đó, thập qua thập tính rồi, thập hạnh, thập trụ, thập hồi hướng là Bồ Tát cũng cao đó, nhưng mà tôi kêu là tam hiền thôi. Nên thì dầu cho mấy vị Bồ Tát này giáo hóa giảng đạo, nhưng mà mấy ngài hằng xu hướng về tịnh độ. Bởi vì nếu về đến đó được rồi thì bảo đảm thành Phật. Cho nên người nói là chư thánh chư hiền đều xu hướng tịnh độ. Dầu cho tam hiền, dầu cho thập thánh, mấy ngài cũng luôn luôn xu hướng về tịnh độ để kết quả dễ thành. Bằng chứng là khi mà Thiện Tài đồng tử đi khắp các vị Bồ Tát để học hỏi, thì từ thập tính rồi cái ngày qua học hỏi 10 vị thập hạnh, rồi ngày đó học hỏi 10 vị thập trụ, 10 vị thập hồi hướng, cái lên qua 10 vị gần tới thập địa rồi thì mới chỉ lại đến Phổ Hiền Bồ Tát, đến Phổ Hiền Bồ Tát rồi chỉ dạy ngài để muốn công viên quả mãn, muốn sớm thành Phật thì hướng về hướng tâm. Ta kêu rằng 10 hạnh dương của Phổ Hiền đó, ngài Phổ Hiền chỉ cho Thiện Tài đồng tử hành 10 hạnh dương đó và biểu phát tâm nguyện về Tây Phương Cực Lạc để sớm thành quả Phật. Đó là tất nhiên là chư thánh chư hiền đó, là hồi xưa giờ đều mấy ngài chỉ mình xu hướng cực lạc để sớm thành quả Phật là lý do đó. Môn kinh ngàn luận đều chỉ quy tịnh độ. Dầu kinh nào, dầu luận nào, đều gì? Đều chỉ mình hướng về tịnh độ cả. Thì nó môn kinh ngàn luận là 10.000 quyển kinh, mà có 1.000 quyển luận nào nữa cũng chỉ xu hướng tịnh độ nhiều lắm. Đi đến đó là sớm thành quả Phật. Nhất là thời kỳ mạt pháp này, căn cơ đa số mình đều thiện bạc cả. Thế mà tấn tu cái pháp thiền quán rất khó kết quả. Trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật là chưa đủ sức. Vì lẽ đó cho nên là sau này Đức Phật có quyền ký lại đó. Nói sau này á là tất cả kinh sách đều được bị hủy hoại hết trơn. Chiến tranh tàn phá và bị hủy hoại hết. Chỉ còn đó, quyển kinh A Di Đà lưu lại trong đời mạt thế sau này để cứu độ chúng sinh. Thì tất nhiên muốn nói là sau này vào đời mạt pháp tiêu hoại hết, thì Đức Phật lưu lại quyển kinh Di Đà là Nam Mô Di Đà Phật đó, ý Nam Mô Di Đà Phật để giúp duyên để cứu độ chúng sinh đời mạt pháp. Thì chỉ có pháp môn này đưa mình đến giải thoát thôi. Chỉ có pháp môn này là ai tu cũng được kết quả tốt, nhưng với bằng chứng là tu cho đúng cách ha, là phải tính hành nguyện đầy đủ là được kết quả cả. Vậy thì đời nay tu hành không pháp môn nào hơn pháp môn này nha. Đời nay bây giờ tu hành không pháp môn nào hơn này, dễ tu dễ chứng dễ thành. Cứ việc Phật tử nào cũng niệm Phật được hết á, rồi sư đưa bài nguyện rồi là Phật tử ai cũng nguyện về được hết á. Đó rồi hành thôi. Nhưng cần nhất là phải có niềm tin. Như thế nào là phải tin cho sâu, tin cho rõ ràng sâu đậm, rồi nguyện có tha thiết mất kết quả. Chứ nguyện lơ là không được. Nguyện lơ là tất nhiên là mình bị cái tâm chi phối. Cái miệng thì nói nguyện về có Phật, Đức Phật, tới giờ con lâm chung từ bi Đức Phật chưa thánh chúng đến trước. Mà cái lòng thì nghĩ con, nghĩ cháu, nghĩ nhà, nghĩ cửa thì không được. Cái đó kêu nguyện không thiết. Nguyện không thiết. Còn nguyện tha thiết là một lòng một dạ, là luôn luôn hằng nhớ nghĩ có Phật. Luôn luôn là cái tâm để trên thân ở đây, nhưng mà tâm hồn để trên Tây Phương Cực Lạc đó. Thì mới kết quả vậy mới nguyện thiết được. Rồi khi tin cho sau, nguyện thiết rồi, công hạnh phải dày thôi, cố gắng niệm Phật, đi đứng nằm ngồi phải giữ 6 chữ Di Đà. Mà cái đó suy nghĩ cũng được mà, Nam Mô Di Đà Phật ai cũng được hết chứ, phải không? Đâu có gì khó lắm đâu, chứ phải làm gì khó khăn lắm. Những cái bài dài, kinh dài quá khó nhớ. những cái bài chú dài quá khó nhớ mà chú tụng những cái từ nó quá khó đi, nó lạ lắm quá đi, thì khó. Còn bây giờ chỉ Nam Mô Di Đà Phật ai cũng dễ nhớ, mà bây giờ mình cần ghi nhớ được hay không thôi, ráng nhớ được hay không thôi, thấy ha? Đó, thì cái người nào mà chí thành chí tâm để ghi nhớ là ai ghi nhớ được hết trơn. Còn mình giải đãi buông trôi đó, chạy theo đường danh lợi nhiều quá đó, thấy không, thì cái tâm để trong cái đó rồi không nhớ thôi. Còn ngoài ra người nào nhớ được hết, thấy không? Thì cái thời kỳ này nói là cái pháp tu này á là dễ tu, dễ chứng, dễ thành. Mà cái pháp tu này là pháp tu thuận tiện hơn hết vào thời kỳ này nào vậy. Trong kinh Di Đà có nói ít thiện căn, ít phước đức không vãng sanh được. Trong kinh Di Đà nói là thiểu thiện căn phước đức không đắc sanh bị độ. Tất nhiên là phải nhiều thiện căn, nhiều phước đức mới sanh về có Phật được, chứ không phải thường à. Cho nên Phật tử thấy nó đổi khó như vậy nè. Hồi xưa đó là ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Quyền Liên, mấy vị hai đệ tử lớn đó thì nghe Đức Phật giảng kinh A Di Đà, và ngày Mục Quyền Liên là ngày thành thông bậc nhất, mà nghe tả cảnh Di Đà báo quý tốt đẹp quá, thì ngày mới phát tâm làm sao mà để về đó để lễ Phật A Di Đà và xem mấy cảnh tốt đẹp đó. Nhưng mà ngày dẫn thần thông người đi còn lạc mà, lạc về khỏi tu di tướng. Thành ra tôi nói là A-la-hán còn tự lực, còn về tới cõi A-di-đà còn chưa được. Mà sao mình được? Là phải có cái phương cách, là phải nhiều thiện căn, nhiều phước đức mới đắc sanh bỉ độ được. Mà Đức Phật nói như vậy đó. Vì thế nào là nhiều thiện căn, nhiều phước đức mới sanh? Nhiều phước đức không chi bằng chấp trì danh hiệu. Đó. Tại sao mà chấp trì danh hiệu mà được nhiều phước đức? Trong kinh Đức Phật có nói rằng người nào thành lòng niệm một danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, trừ được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, công đức phước đức vô lượng. Phải không? Có cái phương cách. Trong khi A-la-hán về không được, mà tại sao Phật tử có thể về đó được? Một là nhờ cái nguyện lực Đức Phật ngày nào tiếp viên. Hai là nhiều thiện căn, nhiều phước đức. Mà nhiều thiện căn, nhiều phước đức không chi hơn gì chấp trì danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật, phước đức công đức vô lượng. Rồi nhiều thiện căn chẳng chi bằng phát Bồ Đề Tâm. Đó, thì chỉ Phật tử ra cái văn phát Bồ Đề Tâm hôm nay là sẽ gieo cho mình nhiều thiện căn. Tại sao? Vì khi mình phát Bồ Đề Tâm, phát tâm làm Phật rồi, trở về tự tánh Phật của mình thôi chứ có gì đâu. Là cái thiện căn tốt đẹp nhất, cái thiện căn quý báu nhất. Thì khi Phật tử phát Bồ Đề Tâm rồi, rồi đầy đủ tính hành nguyện là đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, cho nên phải về có Phật được. Đó, cảm ứng rồi mới về có Phật được. Rồi bây giờ đâu phải về có Phật dễ, nhưng mà dễ là nhờ mình tu hành đúng cách. Tu hành nói sư chỉ cho đúng cách rồi, Đức Phật dạy cho mình như thế nào để đi con đường đúng rồi, thì đầy đủ thiện căn phước đức mới về được. Mà cái thiện căn phước đức này không khó lắm đâu. Mỗi cái bài nguyện Phật tử hàng ngày là có phát Bồ Đề Tâm đó rồi, phải không? Rồi bây giờ mình ráng niệm Phật nữa, mình hướng tâm về có Phật là được. Tuy khó mà dễ, không đến nỗi khó lắm. Không đến nỗi khó lắm. Quý Phật tử đều là có thể là thực hành được cả. Và thực hành đúng cách như sư chỉ là không bao giờ là sai chạy hết. Thì tôi nói là vạn người tu, vạn người đổ là như thế. 10.000 người tu đúng cách là 10.000 được, 10.000 người được về có Phật hết là như vậy. Niệm Phật giây lát hơn bố thí cả năm, phát Bồ Đề Tâm hơn tu hành nhiều kiếp. Đó. Tại sao niệm Phật giây lát mà hơn bố thí cả năm? Nếu mình làm lành làm phước bố thí, mỗi ngày mỗi bố thí, mỗi ngày mỗi làm lành, mà cũng không bằng mình niệm Phật trong giây lát. Tại sao? Vì niệm Phật phước đức công đức vô lượng. Mà tại sao niệm Phật
công đức vô lượng.
Là một, niệm Phật là một niệm thanh tịnh tâm. Niệm Phật là từ bản thể chân tâm biểu hiện lên A Di Đà Phật. Thì ví dụ, khi mà mình đưa cái tư tưởng thù hận ai, ghen ghét ai, đặt cái tâm nặng nề, ô trược, đó là tội. Mà mình đưa tư tưởng Nam Mô Quán Thế Bồ Tát hay Nam Mô A Di Đà Phật thanh thoát, nhẹ nhàng, trừ những cái vọng niệm, trừ những cái tạp loạn, trừ những tư tưởng xấu, cho nên đó là phước đức công đức vô lượng. Đó ha. Thì vì đã nói cho nên nó là niệm Phật giây lát mà hơn bố thí cả năm, phát Bồ Đề Tâm hơn tu hành nhiều kiếp. Phát Bồ Đề Tâm là đi thẳng đi tắt. Nếu trường hợp mà tử tu à, kiếp này làm thiện làm tốt, rồi kiếp sau làm lành làm thiện làm tốt, thế là đó tôi tu đó. Nhưng mà mình cứ là phước báo hữu lậu nhân thiên tầm thường thôi. Sư thí dụ, tử có đọc bên Tông Thiên Học ở bên Cao Đài cũng vậy đó. Trước thềm thánh điện là khi mà đa số chúng sinh muốn đi đến Bạch Ngọc Kinh hầu Đức Ngọc Đế thì phải đi như cái khu ốc này nè, chậm dữ lắm, đi khu ốc mà được khu ốc mà không phải là loại khu ốc thưa nữa, dày ken nó sát vô thì chúng nó làm đến vòng vòng cái núi đó, và đi vòng qua vòng thị sát thì lâu muôn đời ngàn kiếp mà không biết hầu được Đức Ngọc Đế chưa, đi đến Bạch Ngọc Kinh chưa. À, nhưng mà trong pháp tu nào cũng có một con đường tắt, có một con đường tắt chỉ cho mình đúng cách đi thẳng tắt luôn lên Bạch Ngọc Kinh, đi thẳng à. Mà nếu ai mà gặp một cái pháp tu đường tắt đó thì đi thẳng tắt bên Bạch Ngọc Kinh mau lắm, một hai kiếp mà, phải không? Thì bên mình cũng vậy, bên Đức Phật cũng vậy, có kiểu pháp môn viên giáo rồi pháp môn đốn giáo à, thì đi thẳng. Nếu trường hợp mà bên đạo Phật tu là sao? Nếu mà trầm đợi không làm lành, làm hiền, làm phước, làm báo, rồi là làm hữu tu theo hữu lậu nhân thiên thì nó lâu, trầm trễ từ 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 hoài. Nhưng có pháp môn đốn giáo đi thẳng ngay cái tâm núi, mà như là lên núi mà đi thẳng vậy đó, không có đi đường vòng nào. À, rồi bây giờ có pháp môn tịnh độ tự lực mà nương tha lực còn mau nữa. Mình tu làm sao thoát khỏi sanh tử luân hồi, mình tu làm sao mà thoát khỏi tam giới thôi. Ha, thì bên tổ mấy giờ tổ tịnh độ thường thường có cái thí dụ này, dầu cho tu bên thiền đi, dầu cho tu đốn giáo đi, nhưng mà cũng như là con mò có đục, con mò có đục hết cái mắt này cái là bò đục tới mắt khác, rồi đưa hết mắt khác đục tới mắt khác, nó tới chừng nào lên cái ngọn tre đó thì ta kêu là tung siêu tam giới mới thoát khỏi sanh tử luân hồi, thoát khỏi ba khỏi sáu đường. Còn bây giờ mấy vị tổ hành tịnh độ đó có cái phép đặc biệt chỉ cho mình, kêu hoành siêu tam giới, con mỏ không đục lên thẳng nữa mà đục gì, đục ngang ống tre là hoành siêu tam giới à, tắc, rất là thẳng tắc. Ngay thì ra cái pháp tu này là ngay một đời này là giải thoát sanh tử luân hồi liền à, qua khỏi ba khỏi liền đó. Cái chỗ đó là chỗ rất là quý báu. Thì cho nên ngài chỉ rồi đó, chỉ phát Bồ Đề Tâm rồi tính hành nguyện là hơn tu hành nhiều kiếp khổ công nha. Đó cái phương cách, con đường Đức Phật chỉ cho mình đi tắt, con đường Đức Phật chỉ phải làm gì, làm gì tu đúng cách và tốt đẹp. Giả lại, niệm Phật cốt mong làm Phật, nếu không phát Bồ Đề Tâm thời niệm để làm gì? Cái chủ ý Đức Phật chỉ cho mình là niệm Phật để làm Phật, về có Phật để làm Phật là cái chủ ý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói rằng ta vì một đại sự nhân duyên ra đời để làm gì? Để khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng sinh. Tất cả mọi chúng sinh đều có tri kiến Phật cả, thấy không? Mà không biết mà quên đi. Bây giờ Đức Phật ra đời để chỉ cho mình nhận được tri kiến chính mình, mà nhập tri kiến đến chính mình là làm Phật đó. Thì bây giờ tổ mới nói rằng niệm Phật là cốt để làm Phật. Chứ có nhiều người như vậy, bây giờ tôi niệm mỗi hàng ngày, tôi ráng niệm Phật đi, tôi cầu kiếp sau tôi giàu sang kiếp này, phú quý kiếp này, cái đó là đúng bản nguyện của Phật chưa? Chưa đúng. Bây giờ tôi ráng niệm Phật đi cho gia đình tôi được khỏi tai qua nạn, khỏi con cháu tôi được thi đậu làm quan tốt đẹp, đúng ý nguyện của Phật chưa?
chưa đúng với nguyện của Phật. Hay là người nào cao niệm hơn chút xíu đi, tôi niệm Phật để tôi cầu về cõi trời, làm chư thiên hưởng sung sướng cái ngũ dục, thắng cảnh chư thiên, cũng chưa đúng ý nguyện của Phật. Phải không? Vậy thì niệm Phật như thế nào mới đúng ý nguyện của Phật? Niệm Phật là phải phát Bồ Đề Tâm để làm Phật, về cõi Tây Phương Đức Phật A Di Đà để tu tập, để làm Phật. Đó là đúng ý nguyện của Đức Phật. Tự hiểu ha. Cho nên Tổ nói rằng, giả lại niệm Phật cốt mong để làm Phật, nếu không phát Bồ Đề Tâm niệm để làm gì? Phát Bồ Đề Tâm là niệm trở về tự tánh Phật của mình đấy. Yeah. Còn phát Bồ Đề Tâm để được tánh tu nhưng không sanh tịnh độ, thời dễ thối dễ thất. Bây giờ nếu trường hợp mình phát Bồ Đề Tâm muốn làm Phật, nhưng ở tại cõi này mình làm Phật rất khó. Cho nên ta nói dễ thối dễ thất là như vậy. Phát Bồ Đề Tâm rồi là tốt rồi đó, nhưng mà ở cõi này tu tập thì dễ thối dễ thất. Cho nên Tổ Phật thấy như vậy mới khuyên mình phải nguyện về cõi Phật. Trong kinh A Di Đà Đức Phật nói đi nói lại rồi, ngài cũng phải nên phát tâm về cõi Phật A Di Đà. Còn nếu ở cõi này thì như nói là rất dễ thối dễ thất, nên dễ thối tâm lắm. Thành ra cái kết quả phát Bồ Đề Tâm mình không trọn vẹn. Phát Bồ Đề Tâm muốn làm Phật mà ở cõi này tu làm Phật rất khó. Thôi ha, phải về cõi Phật đi cho nó dễ, bảo đảm. Nên trong kinh có lời dụ: Bồ Tát sơ phát tâm với trứng cá cùng bông im la, nhân nhiều mà quả ít. Đó. Cho nên trong kinh đó, nó có lời dụ thế này: Bồ Tát sơ phát tâm làm phát tâm Bồ Tát, là phát Bồ Đề Tâm là phát tâm Bồ Tát rồi đó. Ha. Thì với trứng cá cùng bông im la là cái thứ dụ này. Cái bông im la thì sư không biết bông im la gì, không? Nhưng mình nghĩ rằng á, trong cái ý này á, Tổ nói rằng sao? Cái bông im la này là bông nhiều, rất là tốt bông nhiều, nhưng mà cái quả sạch à. Ra bông có tươi tốt đó, nhưng mà có trái không có nhiều. Ý nó vậy đó. Rồi trứng cá là sao? Tự thấy cái nếu trường hợp mà một cái bọc trứng cá đó là không biết bao nhiêu trăm ngàn trứng đó đó, nhưng mà nó nở ra cá không có nhiều. Nhưng một ví dụ một bầy cá trứng đó nha, thì chừng 200.000 trứng, mà nó nở ra chừng không biết một ngàn mấy con cá lóc không nữa, mà tới chừng con này kia ăn kia, đôi khi con mẹ nó ăn nữa, thì ra cá lóc lớn lên thành hình rồi thì còn không biết nhiêu, còn chừng vài chục con không biết được không, ví dụ vậy đó. Cái trứng thì nhiều nhưng mà nó ra thành con thành quả là ít. Thì ta nói sao? Là ý nói rằng á, mình Bồ Tát mà sơ phát tâm á, không khéo á, cũng như vậy đó. Mình sơ mình phát tâm thì lớn, muốn tâm muốn làm Phật, nhưng mà cái người mà làm Phật được rất ít. Không khéo là rất ít, ít người làm Phật được, là ý nói vậy. Gieo giống Bồ Đề, dung quán bằng niệm Phật, thời đạo quả tự nhiên tăng trưởng, rồi nương thuyền đại nguyện của Phật quốc. Nương thuyền đại nguyện của Phật chắc chắn vãng sanh tịnh độ, đã được ở cực lạc, tức là trụ vực bất thối. Từ đây phước trí nhị nghiêm nhiệm dẫn mà tăng trưởng viên mãn, vì thế nên ta phải nhất tâm cầu sanh tịnh độ mới được. Đây, khi mình gieo giống Bồ Đề rồi, phát tâm Bồ Đề rồi, thì dung quán bằng niệm Phật. Phát tâm rồi là phải niệm Phật, nguyện gì có Phật mới tốt đẹp. Thì đạo quả tự nhiên tăng trưởng. Khi mà dung quán mà niệm Phật rồi, về có Phật rồi, thì đạo quả tăng trưởng. Ở tu tập đến nhất sanh bổ xứ là sẽ bổ xứ làm Phật. Rồi mới nương thuyền đại nguyện của Phật, chắc chắn vãng sanh tịnh độ. Đó. Bây giờ Tổ khẳng định cho mình, nếu mình tu đúng cách rồi, Bồ Đề Tâm tăng trưởng rồi, đạo quả mình tăng trưởng rồi, thì nương thuyền đại nguyện của Đức Phật. Đức Phật được dùng đại từ đại bi mà đưa cái đại nguyện đó. Ha, nhưng mà câu này là thống thiết nhất là tất cả chúng sinh trong mười phương trước giờ lâm chung nhớ đến ta và nghĩ đến ta, niệm ta mười tiếng. Nếu ta và chư thánh, thánh chúng không đến nước ngày đó, ta nguyện nó không thành Phật. Bây giờ cố gắng niệm Phật đi, sao tới giờ lâm chung rồi mà niệm 10 lần kêu nhất tâm bất loạn sau cùng đó, 10 lần là Đức Phật chư thánh chúng đến rước rồi. À, đó là đại từ đại bi đại nguyện. Còn bây giờ nếu trường hợp mà mình không có cái đại nguyện đó, mà Phật tử tu thiết là thanh tịnh, hết vọng niệm, kiến hoặc tư hoặc không còn nữa, thì bắt đầu mới nói đến giảng sanh được, mới nói đến giải thoát sanh tử luân hồi được. Còn một vọng niệm như mãi tơ cũng đưa mình đến sanh tử luân hồi đau khổ. À, thì rất khó. Cho nên Ngài nói rằng á, Ngài mới thấy cái nghiệp lực chúng sinh sâu nặng. Hiện tại mà tu hết kiến hoặc tư hoặc là cả vấn đề rất khó khăn. À, vì lẽ đó cho nên Ngài mới dùng đại nguyện đó để tiếp độ chúng sinh căn cơ thiện bạc, nghiệp nặng mà phước khinh, chướng sâu mà huệ cạn, đa hầu hết mình như vậy. À, thì cái nghiệp nặng quá đi, phước mình ít quá đi, thì phải nhờ cái đại nguyện, nương cái đại nguyện Đức Phật ngay nè, đến về của Phật mà tu tập đến làm Phật mới được. À, vì lẽ đó cho nên Ngài nói là nương thiền đại nguyện của Phật chắc được giảng sanh tịnh độ, bảo đảm như vậy. Đã được ở cực lạc tức là trụ vực bất thối. Khi tất cả mọi chúng sinh, tất cả mọi chúng ta đây mà về từ về cái tây phương cực lạc, từ liên hoa quá sanh, thì luôn luôn Đức Phật khẳng định rằng là trụ vực a bệ bạc trí. A bệ bạc trí có nghĩa là bất thối chuyển. Bất cứ người nào cũng là trụ bất thối chuyển cả, chứ không phải riêng ai. Nên cho nên tổ mới nói rằng á, khi mình về tới phương cực lạc được rồi, tức là trụ vực bất thối, từ đây phước trí nhị nghiêm nhiệm vận mà tăng trưởng. Đó, từ đây phước trí đầy đủ trí huệ mình tu tập, đó, lần cái trí huệ mình tăng trưởng, à, lần lần tăng trưởng lên, rồi được vô sanh pháp nhẫn rồi á, thì đi khắp trong mười phương độ sanh để lập công mười đức để đến quả Phật nha. Vì thế nên ta phải nhất tâm cầu sanh tịnh độ mới được. Đó. Điểm thứ 9 là Ngài nói về cầu sanh tịnh độ. Thì Ngài luận tới luận lui, ha, chỉ cho mình như thế nào là được lợi ích, như thế nào là con đường quý báu. Rồi cuối cùng Ngài nói là phải ta phải nhất tâm cầu sanh tịnh độ mới được. Nếu không kiếp này không nhất sanh, không nhất tâm cầu sanh tịnh độ thì đợi kiếp nào nữa? Mà không khéo đi sanh tử luân hồi nữa thì đi vào cảnh mê làm tối tâm đau khổ nữa. Hôm nay đầy đủ những duyên lành, Phật tử mới được nghe một cái pháp rất quý. Rất quý cái là gì? Là mình có thể tu tập được hết. Cái pháp quý là gì? Có thể độ được ba căn: thượng căn, trung căn, hạ căn. Thí dụ như pháp thiền chỉ độ được bậc thiện căn, được thượng căn, thượng trí thôi. Trung căn hạ căn không có rớt tới được, và không tu được không kết quả. Mà pháp môn tịnh độ rất quý nghĩa là nhiếp phục ba căn, thượng căn tu cũng được, thượng căn tu về thượng phẩm, trung căn tu cũng được, trung căn tu về trung phẩm, hạ căn tu cũng được, được về hạ phẩm. Mà dầu thượng, dầu trung, dầu hạ được về đó rồi đều trụ vực bất thối chuyển cả, quý báo như vậy. Thành ra quý nghĩa là ai tu cũng được hết trơn. Ha. Ai tu được giải thoát sanh tử luân hồi cả mà không quá sức mình. Bây giờ bên thiền đòi hỏi Phật tử phải ngộ tâm, trực nhận tâm mình, rồi sống tâm mình trọn vẹn mới đạt được. Mà bây giờ cái tâm mình thô thiển quá, mấy ai được ngộ tâm, mấy ai được chứng ngộ tâm mình ngay nơi kiếp này. Thành ra bây giờ Phật tử nếu chưa nhân duyên ngộ tâm thì cứ việc tính hành nguyện sư lo niệm Phật, rồi nguyện về có Phật đi, là được sẽ kết quả tốt đẹp hết. Được hết ha. Được, đâu có gì khó lắm đâu. Ai nói khó đâu. Không khó lắm đâu. Nhưng mà ráng một chút cũng hơi khó đấy. Nói vậy chứ sự thật ra cũng như thế vậy. Phật tử thấy vô lượng kiếp rồi, mình tạo cái chủng tử, nó gom trong tàn thức á. Ở bắt đầu nó trào ra hoài, kêu là nhớ này, nghĩ kia, tưởng cái nọ hoài. Bây giờ mình niệm Phật chăng nữa, nó cũng nhớ nghĩ tưởng hoài, nó làm cho mình rất là cản trở con đường tu tập. Vì lẽ đó cho nên bây giờ sao? Cũng cố gắng chút xíu đi. Bây giờ nó khởi là gì? Nó khởi cứ Việt Nam mua gì là Phật hoàng. đừng lo đè nó, đừng lo nén nó, mà đừng sợ nó. Cái đó là vọng giả thôi, thấy không? Mình dùng thân giả tạm này mà mình ô nhiễm cõi đời giả tạm kia, để mình gieo chủng tử vô tàng thức cũng là giả tạm thôi. Thì bây giờ cố gắng lo niệm Phật, biết rồi thì lo niệm. Nó khởi kệ nó là cái bóng trong gương thôi, nó không có gì cả, không có gì phải sợ cả. Thế ha, cứ việc lo niệm Phật lần lần, cái kia gì nó ra hết hết rồi. Nó ra rất lần lần, nó bớt lần, thì còn chủng tử niệm Phật mình gieo, nó gieo đạo thức mình đầy, thì càng ngày niệm Phật càng dễ. Nhưng mà phải có người có chí, kêu bền tâm tu học, bền chí tu hiền. Tu là do chí bền. Thế ha, quan trọng mình là phải bền chí, chứ không phải mới tu niệm Phật vài cái muốn thành Phật liền, mới niệm Phật vài ngày cái muốn tâm thanh tịnh liền. À, không phải vậy. Chủng tử mình gieo nhiều đời nhiều kiếp quá rồi, bây giờ muốn chuyển nó là một vấn đề, nhưng mà không khó lắm, vì cái nghiệp lực kia không bằng cái tâm lực. Tâm lực mình đầy đủ sức mạnh và có thể chuyển nghiệp được Đức Phật được. Nếu mình chuyển nghiệp không được thì Đức Phật không ra đời. Dùng trí huệ Đức Phật mới nhìn khắp chúng sinh, thì thấy chúng sinh rằng có đầy đủ trí huệ đức tướng Như Lai cả, mà tất cả chúng sinh đều có thể chuyển nghiệp được cả. À, thì Đức Phật thấy vậy rồi là mới chỉ dạy mình cách chuyển nghiệp. Bên thiền người ta ngộ tâm, ta sống chân tâm mình, tới chừng nhường nhã rồi làm Phật, là cái nghiệp đó hết. Thì bên tịnh độ cho nó dễ cái là chuyển tâm niệm. Chuyển niệm là mình không niệm chuyện niệm khác mà niệm Phật A Di Đà. Lần lần cái thì cái kia nó cũng hết. À, được kết quả. Bây giờ tới cái đoạn thứ 10. Đoạn thứ 10 là gì? Vì hộ trì chánh pháp. Đức Bổn Sư vì ta mà và tất cả mà tu Bồ Tát Đạo trong vô lượng kiếp, làm những việc khó làm, nhận những điều khó nhận. Đức Bổn Sư và Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó, vì ta và tất cả mà tu Bồ Tát trong vô lượng kiếp. Bồ Phật tử thấy Đức Phật lăn lộn tu tập ở trong cõi Ta Bà này trong vô lượng kiếp rồi. Đức Phật có nói rằng trong cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là một ngàn triệu thế giới, là một tỷ thế giới đó. Bây giờ tất cả chúng sinh nào dùng cái mũi nhọn găm xuống đất đều là đụng thân xác Ngài chôn cả. Thì Phật tử thôi, Tam Thiên Thế Giới là một tỷ thế giới. Bây giờ thí dụ cõi Ta Bà mình thôi, mà chỗ đất nào chôn về bịch hết, mình găm cái kim là có thân Phật, đụng thân Phật, thì không biết bao nhiêu tỷ tỷ thân nói. Mỗi Ta Bà mình thôi, đừng có Tam Thiên. À, thì bên Ân Tổ mới nói rằng Đức Bổn Sư vì ta và tất cả mà tu Bồ Tát Đạo trong vô lượng kiếp, làm những việc khó làm, nhận những điều khó nhận. Làm những việc khó làm. Ngài tu cái hạnh bố thí, là Ngài hạnh cái bố thí đầu, Ngài là cả ngàn lần bố thí đầu. Đến nỗi mà Ngài thấy cái lòng từ Ngài đó, một kiếp đó Ngài làm thái tử, mà thấy cọp đói ở dưới hang, cọp đói nó sắp chết rồi, mà nó muốn ăn con nó, Ngài thấy vậy rồi là Ngài mới là hy sinh, Ngài mới là nhảy xuống cái hang cọp đó để cho cọp nó ăn thân Ngài, để cho tha con nó. Vui đó. Và cái chuyện nó rất khó làm ha. Đó. Mà nhẫn những điều khó nhẫn. Nhẫn những điều khó nhẫn là trong kinh Đức Phật có nói rằng á, là có những cái tiền kiếp Ngài là Ngài là một vị tiên nhân tu ha, tu tầm tu hành nhẫn nhục, mà gặp hôm đó gặp vua Ca La Dương đó, thì ông vua đó ông đi vô rừng ông săn bắn và dắt cung phi mỹ nữ theo. Thì hôm đó vua nằm đi mệt rồi mới nằm nghỉ, thì có mấy con phi mỹ nữ đi vòng dạo trong rừng đó, thì gặp một vị tiên nhân tu trì. Thì vị tiên nhân đó tu trì rồi á, thì mấy người đó là đến hỏi thăm, rồi nghe Ngài giảng pháp hay quá, rồi ngày giảng, rồi con Phi Mỹ Nữ ngồi nghe. Thì khi mà ông vua ông thức dậy, thức giấc vậy rồi thì không có con Phi Mỹ Nữ đâu mất hết trơn. Rồi ông mới đi tìm kiếm, ông nổi giận lên, thì gặp con Phi Mỹ Nữ đương ngồi nghe một vị thiên nhân giảng đạo. Rồi ông mới nè, là ông tức đó, đương tức rồi ông hỏi, ông làm cái gì đây? Ông dụ dỗ để mấy người cung phi mấy nữ tôi đây làm gì đây? Rồi ông nói là tôi đâu có, mấy người này lên đây là ngồi nghe tôi giảng đạo thôi, chỉ cái tôi làm hành làm lành làm hiền thôi. Vậy nó ông tu cái hạnh gì? Nó tu hành nhẫn nhục. Thì hành nhẫn nhục rồi, ông nói tu hành nhẫn nhục để tôi thử. À, rồi ông mới lấy là cái kiếm ông đó, ông thẻo mũi, Đức Phật cũng chảy mũi, Phật cũng là chảy máu, mẹ cũng cười không buồn phiền. À, rồi thẻo lỗ tai, rồi thẻo tai, cắt tai cái chân cũng không buồn phiền. Thì tất nhiên là muốn nói rằng tu những hạnh khó hành, à, cái hạnh mà hạnh nhẫn nhục đó là rất là khó, không thù không oán vua. À, thì muốn nói rằng là ngài nói rằng làm những việc khó làm, nhẫn những điều khó nhẫn, không buồn không phiền vua. Thì là nói là nhẫn những điều khó nhẫn đó. Sau khi nhân viên quả mãn thành Phật, một đời tận tụy dìu dắt mọi người cản kẻ chỉ dạy muôn loại. Thì sau khi nhân viên quả mãn là đến xong hết Bồ Tát đạo rồi thì ngài ngồi dưới cổ cây Bồ Đề để tu làm Phật, thì hiểu là Thích Ca Mâu Ni. Thì khi mà thành Phật rồi thì một đời tận tỷ dìu dắt mọi người. Một đời ngày đi đây đó lăn lóc trên cõi đời này, trong 49 năm đi chỗ này chỗ kia thế độ chúng sinh. Mà hôm nay mình được nghe giáo pháp, hôm nay mình được nghe con đường giải thoát được là cũng nhờ cái lòng đại từ đại bi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền lại cho mình. Và hôm nay đầy đủ những duyên lành mà nghe được pháp giải thoát, nghe được có pháp tu tịnh độ, nguyện về cõi Phật để tiếp duyên rất dễ này, không có khổ công cực khổ nhiều như ngài hồi xưa, thì cũng nhờ ngài truyền giải lại cho mình, phải không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh Di Đà, nói kinh Vô Lượng Thọ để chỉ cho mình niệm Phật Di Đà và nguyện về cõi Phật. Và ngài kể cổ Phật Di Đà từ cõi Ta Bà này về phương Tây cách 10 vạn ước cổ Phật, có cõi Tây Phương Đức Phật Di Đà đương thuyết pháp nơi đó, và biểu mình tính hạnh nguyện đàng hoàng bình biện về cái đó, cũng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho mình. Nếu không có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu, mình cũng không biết đường biết lối đâu mà đi, không có đường biết lối đâu mà tu trì, phải không? Yeah. Cho nên ngài nói rằng sau khi nhân duyên quả mãn thành Phật, một đời tận tỷ dìu dắt mọi người cặn kẽ chỉ dạy muôn loại. Khi cơ duyên giáo hóa đã xong, Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì khi 49 năm giảng đạo thuyết pháp chỉ dạy cho mình rồi, trong 49 năm ngài nhập Niết Bàn, lúc bây giờ hưởng thọ 80 tuổi. Chánh pháp đã qua, tưởng pháp đã hết, nay chỉ còn mạt pháp. Thì trong kinh có nói trong thời kỳ Đức Phật quyền ký loại 500 năm đầu là chánh pháp, 500 năm sau là tưởng pháp, và nó từ 500 sau sắp 10.000 năm sau là mạt pháp. Thì hiện bây giờ mình ở trong thời kỳ mạt pháp, có giáo pháp mà không người đắc pháp đó. Có giáo pháp đó mà rất ít người đắc pháp được đó. Trong thời kỳ, tôi nói trong thời kỳ chánh pháp thì mấy người tu thiền định đó, mấy người tu thiền định cho đầy đủ tốt đẹp đó, thì 1.000 người tu á thì có thể được gần 1.000 người đắc quả. Mà đến thời kỳ tưởng pháp á, là mường tưởng thôi, mường tưởng cái chánh pháp, thì 1.000 người tu chưa đến 500 người đắc quả. Mà thời kỳ mạt pháp á, là 1.000 người tu không biết 1-2 người đắc quả chưa. Nói thì nó nói khó vậy đó. Thì có giáo pháp mà không người đắc pháp, tà chánh không phân, phải quấy lẫn lộn, cùng nhau cạnh tranh nhân ngã, chẳng vì lợi thì cầu danh, tam bảo không còn thiệt nữa, tam bảo không còn thiệt nghĩa, suy tàn tồi tệ không nỡ thốt lời, nghĩ đến đây khó cầm giọt lụy. Đấy, ngài nói là đạo pháp rất quý báu mà hiện bây giờ tà chánh khó phân. Bây giờ mình khó phân lắm, ai cũng nói tôi tốt, ai nói tôi đẹp. Bùa chú thần thông phép tắc linh nghiệm đủ điều, cho nên mình tu tập không khéo thì rất dễ lầm. Bây giờ đa số tự thấy ai lên linh nghiệm nghiệm thì chạy theo, ai lên ông lên bà xuống thì xưng cậu, xưng cô, xưng Phật Bồ Tát, xưng Quán Âm, sư Đức Độc Đế, xưng Diêu Trì cái mẫu đủ thứ. Nhưng mà Diêu Trì cái mẫu Ngọc Đế, xưng cô cậu nào mà lên đó, Quán Âm nào mà nhập cái xác đó, phải không? Nhưng mà vẫn xưng, vẫn linh, vẫn nghiệm để gạt gẫm mình, cho mình chạy theo. Đa số chúng sinh mình á lười biếng lắm. Mình tự tu tập đi giải thoát mình không chịu, mà chịu muốn chạy độ mình nè. Bây giờ ai lên nói